Kiếm nghịch thương khung, chương 1067, chém chết đệ nhất công tử, 1, góc truyện audio.com, tu luyện bất tử chi thân thì chỉ có thể dùng một câu để hình dung chính là muốn chết cũng không thể nào chết được. Đệ nhất công tử tuy rằng chật vật nhưng thần lực bất tử cũng là vòng đi vòng lại, không ngừng sinh sôi, liệt hỏa lưu tinh vừa lui thì thân thể của hắn trong nháy mắt liền lập tức tốt hơn, hoàn hảo như lúc ban đầu, da bị đốt đen thui cũng rớt xuống toàn bộ, cả người trần truồng nhưng lại giống như sứ ngọc bình thường, tuyết trắng, trong suốt long lanh. Toàn thân đệ nhất công tử bộc phát khí thế kinh thiên, tu vi của hắn lại đột phá đến thiên giai cảnh bát trọng, xem ra là thân thể liên tục sống lại, tuy rằng khiến cho hắn chịu đủ sự tra tấn nhưng là thật sự lại khiến ma luyện của hắn càng ngày càng cường đại hơn. Nhìn thấy huyền thiên thì trong đôi mắt của đệ nhất công tử thiêu đốt lên lửa giận còn mãnh liệt hơn cả thiên hỏa, giọng căm hận nói. Huyền thiên, ngươi không thể giết được ta, bổn công tử càng ngày càng mạnh lên, đợi đến khi bổn công tử trở thành vương giả thì cho dù là vương giả cao cấp nhất cũng không có cách nào lấy được tính mạng của ta, ngươi. Sớm muộn rồi cũng có một ngày bị giết trong tay ta. Huyền thiên khinh miệt nhìn đệ nhất công tử một cái, nhún vai nói. Ngươi đã không có cơ hội nữa. Thở phì phò, theo một lời huyền thiên vừa thốt ra thì kiếm quang vô cùng vô tận trong lúc đó nổ bắn ra, mang theo điện mang chi chi, ngọn lửa tí tách chém về hướng đệ nhất công tử. Kiếm trận vạn kiếm giết vương uy lực của nó cũng không phải dùng tưởng tượng là có thể hình dung ra được. Đây chính là kiếm trận nghịch thiên mà ngay cả vương giả cũng đều có thể chém chết. Kiếm trận vừa ra thì trong nháy mắt liền sinh ra thiên địa đại thế vô cùng vô tận, phía trên kiếm trận có một chuôi kiếm khí vô cùng lớn, chen vào vòm trời, đâm rách trời cao. Vì thế cự đại vừa hiện thì thân thể của đệ nhất công tử lập tức liền bị đè ép phải khom người xuống. Đó chính là uy thế còn kinh khủng hơn so với uy thế của vương giả bình thường, khí thế kiếm trận vạn kiếm giết vương của huyền thiên chỉ sợ chỉ có vương giả tiểu thành mới có thể so sánh được, vương giả bình thường không thể nào so sánh được. Trong đôi mắt của đệ nhất công tử liền tuôn ra vẻ kinh ngạc. Chi uy của kiếm trận kia làm cho hắn vô cùng sợ hãi, cho dù hắn mang theo bất tử chi huyết nhưng thân thể vẫn không nhịn được mà run rẩy. Gần một năm này đệ nhất công tử vẫn bị trấn áp trong thôn thiên đại, đón nhận sự đau nhức của liệt hỏa lưu tinh đốt cháy thân thể, trong lúc đó thân thể không ngừng bị hủy diệt và tái sinh, tuy rằng nhận lấy thống khổ cực đại nhưng trải qua sự mài luyện thì làm cho thân thể của hắn càng kiên cố hơn, khiếu huyệt trong cơ thể hắn dần dần được kích hoạt, tu vi đột phá đến thiên giai cảnh bát trọng, sợ rằng ngay cả vương giả bình thường cũng khó có thể mà chém chết hắn được. Nhưng mà hắn đối với sự công kích kiếm trận của huyền thiên lại sinh ra sự sợ hãi, uy thế nghịch thiên kinh khủng kia làm cho đệ nhất công tử cảm nhận được một sự uy hiếp chết chóc. Đệ nhất công tử vẫn luôn luôn phát triển, hơn nữa tốc độ phát triển lại cực kỳ nhanh, nhưng mà tốc độ phát triển của huyền thiên còn nhanh hơn so với hắn. Sau khi đệ nhất công tử bị huyền thiên vượt qua thì liền lập chí phải phản siêu trở về, nhưng mà sự thật tàn khốc làm cho hắn bị đả kích không nhẹ. Không, bổn công tử thân mang bất tử chi thân, muốn chết cũng. Góc truyện audio.com, không thể chết được, ngươi sẽ không thể nào giết được ta. Đệ nhất công tử không cam lòng giống giận, giống to, hai tay của hắn kết ấn, đó chính là ấn pháp bất tử thần lực kinh khủng kia lập tức kết thành một đạo ấn trưởng, lập tức đập tới hướng kiếm trận vạn kiếm giết vương. 3333, với lực lượng trước mặt thì cho dù là bất tử thần lực bản chất cao đến thần kỳ thì cũng không thể ngăn cản nổi, một đạo lại một đạo bất tử ấn khi bị kiếm trận vạn kiếm giết vương công kích thì đều bị nát bấy tan tành. Chẳng chịt rậm rạp nhưng mà tuyệt đối không hề lộn xộn, kiếm cương trong kiếm trận hàm chứa huyền ảo hay là để ý, trong nháy mắt liền đâm rách tầng phòng ngự của đệ nhất công tử. Phốc 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 phốc, trong nháy mắt máu tươi liên tiếp phun ra, điên cuồng vảy ra tứ phương tám hướng, thân thể của đệ nhất công tử lập tức bị bung ra. Kiếm trận vạn kiếm giết vương, cho dù là linh thân nhất phẩm, nhị phẩm thì cũng không thể nào ngăn cản nổi, tuy rằng thân thể của đệ nhất công tử chắc chắn, hơn nữa tính kết lại thật lớn nhưng mà rõ ràng còn kém hơn so với linh thân của vương giả một chút, khi kiếm trận công kích đến thì thân thể tự nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Máu tươi cực kỳ đổ, lóe ra sáng rọi đẹp mắt, bất tử thần huyết vô cùng bất đồng với máu tươi bình thường, tựa hồ như là ẩn chứa năng lượng cực kỳ thâm hậu. Đệ nhất công tử tu luyện bất tử chi thân nên sinh mạng cực kỳ ngoan cường, còn lớn hơn so với bán bộ vương giả, cho dù là thân thể đã bị rách chia năm xẻ bảy tất nhiên là sẽ bị trọng thương mà chết nhưng cũng không bị mất mạng trong nháy mắt mà chỗ miệng vết thương còn không ngừng tự lành lại, có thể tiếp tục lại như bình thường. Nhưng mà thân thể bị bổ ra hoàn toàn thì cho dù có thể tự lành lại như thế nào thì cũng không có khả năng tiếp tục sinh trưởng ở cùng một chỗ, bất tử thần huyết càng ngày càng chảy ra ngoài, cơ hội sống của đệ nhất công tử bị tiêu tán với tốc độ cực nhanh. A, ta không cam lòng, ta không thể nào chết được, ta không thể nào chết được, đệ nhất công tử phát ra một tiếng không thể tin, lại oán hận đến cực điểm mà kêu là thảm thiết, rốt cục cũng không thể ngăn cản sự tử vong đang không ngừng tiến đến, sinh cơ tiêu tán rất nhanh. Phần phật hưu. Huyền Thiên khống chế kiếm trận vạn kiếm giết vương công kích trên người đệ nhất công tử một lần nữa, mất đi số lượng lớn bất tử thần huyết khiến lực phòng ngự của thân thể đệ nhất công tử yếu ớt đi rất nhiều, ngay lúc này đã chém thân thể của hắn thành nhiều mảnh nhỏ. Bất tử thần huyết nhị trọng đỏ tươi vẩy ra tứ phương tám hướng càng ngày càng nhiều, lây nhiễm cả vùng đất. Toàn bộ khu vực Thần Châu tại thời khắc này nổi lên làn gió số mệnh, so với lần trước thì còn mạnh mẽ hơn gấp mấy trăm lần. Nhưng mà gió mặc dù mãnh kiệt nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hết sức tốt lành. Trong nháy mắt này thiên địa liền bắt đầu thay đổi, trong lúc đó đại lượng võ giả ở bình cảnh đều cảm giác được tựa hồ như tu vi của bọn họ lại có hy vọng đột phá. Người có cảm giác cường liệt nhất chính là bán bộ vương giả. Mạc Thiên Kỳ đang ở trong hỗn độn thánh đỉnh, hấp thu hỗn độn khí để cường hóa thân thể cùng tinh thần, trong lúc đó thì linh quang trong lòng lóe lên, thân thể cảm thấy chấn động, hắn đồng thời cảm giác được vô luận là ý niệm tu vi hay là tu vi thân thể. Cốc truyện audio.com, đều có cơ hội đột phá. Cách chương.